Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 28 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Hội thảo kỷ niệm 85 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Thái Nguyên.
Nhiều kết quả tích cực trong chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn từ 2017 tới 2021.
Ghi nhận ngày đầu tiên thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.
Cũng trong chương trình có phóng sự, thành phố Sông Công nỗ lực xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp kỷ niệm 85 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên năm 1936-2021. Ngày 28 tháng 9, tại di tích lịch sử nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Thái Nguyên tại xóm Lau Sau, xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo khoa học nhằm ôn lại truyền thống 85 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh. Tham dự có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Tiến sĩ Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đại biểu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, lãnh đạo các sở ban ngành và một số nhà nghiên cứu lịch sử của tỉnh. Từ di tích lịch sử tại La Bằng, Đại Từ, hội thảo được kết nối trực tuyến với 90 điểm cầu trên 2.000 đại biểu ở 9 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Một số địa phương kết nối xuống cấp xã, phường để đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân theo dõi. Nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phản ánh chi tiết hội thảo.
Trước khi tổ chức hội thảo, đoàn đại biểu đại diện đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã thành kính dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí đảng viên đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí đảng viên đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên, đoàn đại biểu bày tỏ sự tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những cống hiến to lớn của các đồng chí cho cách mạng và quê hương Thái Nguyên, nguyện tiếp tục củng cố niềm tin và lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh, quyết tâm ra sức thi đua, cổ vũ quyết tâm chính trị của nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bài phát biểu của đồng chí Bí thư, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã khái quát chặng đường phát triển của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên 85 năm qua. Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là từ khi cơ sở Đảng đầu tiên tỉnh Thái Nguyên được thành lập, phong trào đấu tranh cách mạng giành chính quyền ở Thái Nguyên phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Trung ương Đảng giao. Trong đó, có nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ an toàn tuyệt đối Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ. Bảo vệ cơ quan đầu não của Trung ương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn từ năm 1945 tới năm 1954. Đồng thời, lãnh đạo nhân dân các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng hậu phương vững chắc phục vụ kháng chiến. Trong giai đoạn từ năm 1954 tới năm 1975, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo nhân dân trong tỉnh vừa trực tiếp chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, vừa tích cực cung cấp sức người, sức của, góp phần cùng tiền tuyến phía Nam hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước độc lập, thống nhất, cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới, cả nước cùng xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để xây dựng Thái Nguyên không ngừng phát triển trên các lĩnh vực.
Các phát biểu của đại biểu tham dự hội thảo cùng gần 20 bài tham luận của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử đã làm rõ thêm bối cảnh sự ra đời và ý nghĩa vai trò tầm quan trọng của cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Thái Nguyên đối với phong trào cách mạng của Thái Nguyên cũng như các tỉnh trong vùng Việt Bắc, cũng như góp phần vào thành công của cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Nhiều phát biểu tham luận đã phân tích khẳng định rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong 85 năm xây dựng và phát triển, những thành tựu và kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và đối ngoại trong 30 năm tỉnh Thái Nguyên thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong đấu tranh cách mạng và thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh, dự báo, nhận diện sát đúng những khó khăn thách thức đang đặt ra đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ, từ đó kiến nghị đề xuất các nhiệm vụ giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh, quyết tâm xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung du miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030. Là sự kiện lớn của tỉnh Thái Nguyên trong năm 2021, cũng là hoạt động hội thảo khoa học và nghiên cứu lịch sử địa phương có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, hội thảo được kết nối trực tuyến đến tất cả các huyện, thành phố, thị xã, nhiều địa phương kết nối xuống tận cấp xã phường. Đây là dịp để Thái Nguyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử đấu tranh bất khuất, kiên cường của các thế hệ cha anh trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
Vào đúng dịp kỷ niệm 85 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên, đã diễn ra lễ khởi công công trình tôn tạo di tích lịch sử cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên tại xóm Lau Sau, xã La Bằng, huyện Đại Từ. Xuất phát từ chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng tôn tạo di tích để tương xứng với giá trị và tầm vóc lịch sử. Ngày 21 tháng 6 năm 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nghị quyết số 82 về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ 2021 tới 2025 tỉnh Thái Nguyên lần thứ 2 và nghị quyết số 76 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng tôn tạo di tích thành lập cơ sở đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tại xóm Lau Sau, xã La Bằng, huyện Đại Từ với tổng mức đầu tư gần 22 tỷ đồng. Căn cứ chủ trương của tỉnh, huyện Đại Từ đã hoàn thiện phương án quy hoạch, thiết kế dự án và thống nhất với các ngành chức năng của tỉnh để tổ chức thực hiện. Theo kế hoạch thì diện tích khu di tích dự kiến sẽ được mở rộng lên gần 20.000 m2, tổng thể mặt bằng khu di tích là một quần thể trên cơ sở mở rộng các điểm di tích cũ, đồng thời xây dựng mới phục vụ hoạt động tham quan và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng dân cư. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên để tưởng nhớ tri ân những thế hệ cán bộ đảng viên đi trước, đồng thời tạo động lực để Thái Nguyên tiếp tục làm tốt việc giữ gìn và phát huy giá trị của di tích lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng và dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau. Cũng tại chương trình, nhằm tri ân thế hệ đi trước, tỉnh ủy Thái Nguyên đã trao tặng quà tri ân cho các gia đình thân nhân của 4 đồng chí đảng viên đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, trao tặng quà cho 5 đảng viên cao tuổi và 5 gia đình chính sách của xã La Bằng. Ban tổ chức cũng đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho 5 hộ nghèo trên địa bàn huyện Đại Từ với mức hỗ trợ 50 triệu đồng trên một hộ. Nguồn kinh phí được trích từ quỹ vì người nghèo tỉnh. Bên lề hội thảo, các đại biểu cũng dành thời gian tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm công nông nghiệp tiêu biểu của huyện Đại Từ. Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Ngày 28 tháng 9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn từ 2017 tới 2021. Góp ý dự thảo chương trình quốc gia phòng chống bệnh dại giai đoạn từ 2020 tới 2030 và meeting Ngày Thế giới phòng chống bệnh dại. Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, việc thực hiện chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn từ 2017 tới 2021 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cả nước không xuất hiện ổ dịch bệnh dại nghiêm trọng ở động vật. Năng lực giám sát, điều tra, xử lý ổ dịch bệnh dại được tăng cường rõ rệt. Tỷ lệ đàn chó được tiêm vaccine phòng bệnh dại tăng từ 38,5% lên trên 49%. Tỷ lệ người tử vong vì bệnh dại giảm so với giai đoạn từ 2012 tới 2016. Số lượng người bị chó dại cắn chủ động điều trị dự phòng tăng. Số tỉnh, thành phố có nguy cơ cao về bệnh dại giảm 30% và tăng 20% số mẫu xét nghiệm chủ động trên người, động vật. Sự phối hợp giữa các ngành liên quan được tăng cường chặt chẽ. Tuy nhiên thì một số mục tiêu cụ thể của chương trình vẫn chưa đạt được do nhận thức của cộng đồng, nhất là một số chủ nuôi chó còn nhiều hạn chế, thiếu sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền các cấp và việc đầu tư cho chương trình chưa thỏa đáng. Tại Thái Nguyên, thực hiện chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn từ 2017 tới 2021, trên cơ sở tổng đàn chó đã thống kê hàng năm, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện hiệu quả việc tiêm phòng. Tính đến tháng 9 năm 2021, số chó mèo được tiêm đạt trên 54% so với tổng đàn và đạt 80% kế hoạch giao. Bên cạnh đó, thì tỉnh cũng thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh dại đến tính mạng con người, hướng dẫn các biện pháp phòng chống và tích cực triển khai công tác giám sát phát hiện dịch bệnh trên địa bàn. Tại hội nghị, đại diện các bộ ngành trung ương và các địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm, bài học trong việc thực hiện chương trình từ giai đoạn 2017 tới 2021, từ đó đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình quốc gia giai đoạn từ 2022 tới 2030. Cũng tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống bệnh dại ngày 28 tháng 9.
Nhất trí đề xuất chủ trương đầu tư theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư xóm Ấp Thái, xã Hóa Thượng để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là nội dung được thông qua tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đồng Hỷ lần thứ 14, khóa 25. Chiều qua 27 tháng 9, dự án có quy mô hơn 10 hectare với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 355 tỷ đồng, được xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, xây dựng thô các dãy nhà ở, khu thương mại, dịch vụ và 376 lô nhà ở liền kề. Với điều kiện về nguồn lực ngân sách hiện có, địa phương chưa thể cân đối bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án này. Do vậy, Ủy ban Nhân dân huyện đề xuất chủ trương đầu tư theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đồng Hỷ cũng đã thông qua 3 dự thảo nghị quyết giai đoạn 2021-2025 liên quan tới công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và văn hóa ứng xử trong trường học năm học 2021-2022. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 100 điểm cầu ở các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Vấn đề phát triển toàn diện giáo dục không thuần túy là hoạt động dạy kiến thức mà phải giáo dục cho học sinh hình thức đạo đức, nhân cách tốt, phát huy tính chủ động sáng tạo trong tư duy học tập. Đây cũng chính là chủ đề và nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên đề ra trong năm học 2021-2022. Đó là giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục. Tại hội nghị, các đại biểu đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực công tác giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2021-2022, định hướng thảo luận các phương pháp tổ chức thực hiện giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử cho học sinh giai đoạn 2021 tới 2025 và năm học 2021-2022.
Cùng ngày, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên và Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên đã khai mạc lớp cập nhật kiến thức nghiệp vụ du lịch cho cán bộ văn hóa cấp huyện, xã, hướng dẫn viên du lịch năm 2021. Tham gia lớp tập huấn có hơn 200 học viên là các cán bộ văn hóa đến từ 9 huyện, thành phố, thị xã và đội ngũ hướng dẫn viên đến từ các đơn vị lữ hành trên địa bàn tỉnh, học theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật bổ sung những kiến thức tổng quan và kiến thức chuyên môn như xu hướng và triển vọng phát triển du lịch trong và ngoài nước trong tình hình hiện nay, thông tin về sản phẩm du lịch mới, sản phẩm du lịch chủ đạo, thực trạng và định hướng phát triển du lịch Thái Nguyên, các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn cho khách du lịch trong tình hình hiện nay. Lớp tập huấn là cơ hội để các học viên được bồi dưỡng kiến thức, cải thiện nâng cao chất lượng, kỹ năng nghiệp vụ du lịch, góp phần chuẩn hóa chất lượng lao động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh.
Ngày 27 tháng 9, đoàn lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 ở các chốt kiểm dịch tại nút giao Tân Long, Thịnh Đán, Tân Lập và Thịnh Đức. Sau khi nghe đại diện các chốt báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, những thuận lợi, khó khăn phát sinh trong công việc, lãnh đạo thành phố biểu dương sự cố gắng của lực lượng trực chốt đã góp phần giữ vững vùng xanh an toàn cho thành phố và cả tỉnh. Đồng thời yêu cầu các lực lượng trực chốt thực hiện nghiêm công văn số 4616 ngày 26 tháng 9 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, kiểm soát tốt người và phương tiện giao thông vào thành phố, phối hợp làm tốt công tác khai báo y tế cho nhân dân qua quét mã QR, nghiên cứu mở luồng xanh cho các phương tiện lưu thông thuận lợi khi qua chốt. Về những phản ánh kiến nghị lắp đặt thêm camera giám sát cũng như là những khó khăn trong việc khai báo y tế qua quét mã QR tại các chốt, lãnh đạo thành phố ghi nhận và sẽ cùng các cơ quan chức năng của tỉnh thống nhất phương án giải quyết. Nhân dịp này thì các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch.
Chiều cùng ngày, thị xã Phổ Yên đã tổ chức 4 đoàn đi thăm động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trên địa bàn thị xã hiện có 32 chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên tỉnh, liên huyện đang hoạt động với tổng số 629 người đang làm nhiệm vụ. Trong đó có 14 chốt liên tỉnh và 1 chốt tuần tra dọc tuyến quốc lộ 3 mới. Tại các chốt kiểm soát, các đồng chí lãnh đạo thị xã đã trao các phần quà cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt với tổng số tiền 40 triệu đồng.
Theo báo cáo nhanh số 4229 của Sở Y tế, tính đến 16 giờ ngày 27 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ghi nhận 19 ca COVID-19, trong đó 14 ca ghi nhận tại cộng đồng, 5 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung người nhập cảnh, Ngoài ra có 12 ca tái dương tính sau khi điều trị khỏi trở về địa phương. Trong ngày báo cáo không ghi nhận ca F0, F1 mới. Số F1 hiện đang cách ly 1 trường hợp, ghi nhận số trường hợp về từ vùng điểm dịch là 90 trường hợp, lũy tích là 9.278 trường hợp. Hiện đang thực hiện cách ly 1.263 trường hợp. Số mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong ngày báo cáo 36 mẫu. Số mẫu xét nghiệm PCR 1.272 mẫu. Đến ngày 26 tháng 9 đã có 198.604 liều vaccine được tiêm cho 134.060 người. Theo đánh giá mức độ nguy cơ đối với dịch COVID-19 của các địa phương, một đơn vị đánh giá ở mức nguy cơ cao là thị xã Phổ Yên. 8 đơn vị còn lại tự đánh giá ở mức bình thường mới.
Thưa quý thính giả, trước những diễn biến tích cực về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại một số địa phương trên cả nước cũng như tỉnh Thái Nguyên và tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, ngày 26 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công văn số 4616 về việc điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Điều này cho thấy sự nỗ lực linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng như nhận thức, ý thức của người dân trong việc phòng chống dịch bệnh tiếp tục được nâng lên. Phản ánh của phóng viên Thùy Linh trong ngày đầu tiên thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.
Là người thường xuyên phải đi công tác ở Hà Nội, đối với anh Đặng Lê Hoàn ở phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới rất cần thiết và thiết thực, nhất là việc quy định điều kiện rõ ràng trong từng trường hợp ra vào tỉnh. Anh Đặng Lê Hoàn cho biết.
Với cái văn bản như thế của tỉnh thì tôi rất thấy rất là thuận lợi cho chúng tôi, hợp lý và chúng tôi rất là hoan nghênh chủ trương của tỉnh.
Sau khi văn bản điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới có hiệu lực, ghi nhận của phóng viên tại chốt kiểm dịch liên ngành Thịnh Đán, lượng phương tiện ra vào đã tăng khoảng 30%. Tuy nhiên thì lực lượng chức năng và người dân vẫn chấp hành nghiêm các quy định của tỉnh đối với từng trường hợp cụ thể ra vào tỉnh. Theo công văn số 4616 của tỉnh, đối với người ra vào tỉnh Thái Nguyên, yêu cầu thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, khai báo y tế tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trước khi ra vào tỉnh. Công văn cũng nêu rõ, đối với người từ vùng xanh hoặc các địa phương, khu vực đã qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, những người đến từ vùng vàng, vùng cam và vùng đỏ đều phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Bám sát chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch liên ngành tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trung tá Nguyễn Ngọc Dĩnh, Phó trưởng Công an phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên nói về công tác kiểm soát dịch bệnh.
Chúng tôi cũng căn cứ vào các cái vùng hiện nay là đang có dịch để phân loại ra, để xác định những người nào là được vào, người nào không được vào. Và khi vào với thì chúng tôi có sự phối hợp chặt chẽ với y tế ở các cái cơ sở địa phương để có cái công tác quản lý tiếp, để tránh cái vấn đề mà dịch bệnh vẫn đang lây lan và bùng phát bất cứ lúc nào.
Từ ngày 27 tháng 9 năm 2021, tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, trường học trên địa bàn tỉnh trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Đây cũng là sự mong đợi của người dân. Cùng với đó, việc đảm bảo an toàn dịch bệnh vẫn được chú trọng. Chị Lê Thị Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên khẳng định vẫn tuân thủ quy định của tỉnh về các biện pháp phòng chống dịch.
Trước đây quán thì chỉ được 20 người vào thôi, bây giờ thì giãn cách hơn thì được tầm 50 người vào, thì chúng tôi nói chung là bán hàng ăn rất chi là phấn khởi. Chúng tôi cũng vẫn ngồi giãn cách và ghi tên tuổi đầy đủ.
Một trong những điểm mới của công văn điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới là các hoạt động văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, đám tang, đám cưới, thể dục thể thao, tham quan du lịch đảm bảo thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế và không tập trung quá 50 người trong cùng một thời điểm. Việc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh đã mang lại niềm phấn khởi và niềm tin cho người dân khi thành quả chống dịch của Thái Nguyên được ghi nhận. Cùng với cả nước và chính quyền địa phương, mỗi người dân Thái Nguyên hãy tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, đặt trách nhiệm xã hội, lợi ích cộng đồng lên trên hết, góp phần chung tay đẩy lùi và chiến thắng đại dịch COVID-19.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Những lưu ý sau khi tiêm chủng phòng COVID-19. Sau khi tiêm chủng vaccine COVID-19,
hãy liên hệ với đội cấp cứu lưu động hoặc đến thẳng các bệnh viện khi thấy một trong các dấu hiệu sau:
ở miệng thấy có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi,
ở da thấy có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ hoặc tím tái hoặc đỏ da hoặc chảy máu xuất huyết dưới da,
ở họng có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó.
Về thần kinh, có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, ly bì, ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật.
Về tim mạch, có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp, đánh trống ngực kéo dài, ngất.
Đường tiêu hóa, dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy.
Đường hô hấp, có dấu hiệu khó thở, thở suýt, khò khè, tím tái.
Toàn thân, chóng mặt, choáng, xây sẩm, cảm giác muốn ngã, mệt bất thường.
Đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm sang chấn.
Sốt cao liên tục trên 39 độ C, uống thuốc nhưng không hạ sốt.
Hãy lắng nghe cơ thể bạn sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 và đừng ngại gọi điện hoặc đến ngay cơ sở y tế nếu có bất thường.
Dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ là hình thái thời tiết ngày hôm nay tại các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên. Thời tiết nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ sẽ tiếp tục duy trì trong ngày mai 29 tháng 9. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, đêm nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày ít mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Còn ở phía Nam gồm có huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, đêm nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày ít mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 28 tháng 9, Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức trao bò nái trị giá 25 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Khanh, hội viên nông dân tổ dân phố Đoàn Kết thị trấn Hương Sơn, hội viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tại buổi trao bò, lãnh đạo Hội nông dân tỉnh đề nghị Hội nông dân huyện, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, cử cán bộ thú y hướng dẫn các biện pháp phòng và chữa bệnh cho vật nuôi, đồng thời mong muốn gia đình tích cực chăm sóc để bò sớm sinh bê con và phát triển khỏe mạnh.
Sau hơn 2 tháng triển khai mô hình trồng thử nghiệm dưa hấu mặt trời đỏ do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên thực hiện tại huyện Định Hóa năm 2021 với quy mô 1 hectare, đến nay đã bắt đầu ra quả và cho thu hoạch. Tham gia mô hình có 4 hộ dân tại các xã Trung Lương, Phượng Tiến và Phúc Chu. Các hộ dân tham gia mô hình được hỗ trợ 80% giống, 40% vật tư phân bón, đồng thời được hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sản xuất. Hiện nay, 8 sào dưa hấu mặt trời đỏ tại xã Trung Lương đã cho thu hoạch với sản lượng ước tính đạt 35 tấn một hectare. Số diện tích còn lại của hai xã Phúc Chu và Phượng Tiến hiện đang sinh trưởng phát triển tốt và đã bắt đầu ra quả. Dự kiến sẽ cho thu hoạch vào tháng 10 tới. Việc hỗ trợ người dân tiếp cận với những giống cây trồng mới có năng suất chất lượng và đáp ứng được thị hiếu của thị trường là mục tiêu hướng tới của hoạt động ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ. Đây cũng chính là cơ sở để đơn vị đánh giá được chính xác tính thích ứng của giống trước khi xây dựng quy trình và đưa vào khuyến cáo nhân rộng.
Sáng nay, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo đã tổ chức buổi diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn và ứng phó sự cố hóa chất. Tình huống giả định đã đặt ra là có khoảng 60 lít dầu đeo từ bồn chứa bị chảy ra ngoài. Cùng thời điểm, một nhóm công nhân bảo trì đang hàn cắt đường ống khiến tia lửa hàn rơi xuống khu vực tràn dầu. Ngay khi phát hiện đám cháy, tình huống khẩn cấp đã được kích hoạt. Các lực lượng liên quan ngay lập tức triển khai lực lượng, chuẩn bị phương tiện, vật dụng chữa cháy, ứng phó với sự cố hóa chất và cấp cứu nạn nhân tại hiện trường. Sau gần 30 phút, đám cháy đã hoàn toàn được kiểm soát cùng với việc đưa người bị thương ra khu vực an toàn, ngăn chặn dầu tràn tại sự cố. Qua diễn tập đã cho thấy hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, đặc biệt là lực lượng tại chỗ đã phát huy tốt vai trò nhiệm vụ trong xử lý các tình huống. Thưa quý khán giả, xác định việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị không chỉ là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần xây dựng thành phố Sông Công trở thành đô thị phát triển hiện đại, mà còn trực tiếp phục vụ lợi ích của mỗi người dân địa phương. Thời gian vừa qua, thành phố Sông Công đã có nhiều giải pháp thiết thực nhằm huy động sự vào cuộc của cả người dân lẫn chính quyền địa phương trong việc thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh. Phản ánh của phóng viên Trương Hiếu.
Tuyến đường Thắng Lợi thuộc phường Mỏ Chè với hàng trăm hộ dân sinh sống hai bên đường. Đa số các hộ đều kinh doanh buôn bán nên việc chấp hành trật tự đô thị luôn được các hộ dân chấp hành nghiêm theo quy định. Với sự chung tay hưởng ứng của người dân nên tuyến đường Thắng Lợi qua địa bàn phường Mỏ Chè đã được công nhận là tuyến phố văn minh đô thị. Ông Nguyễn Thái Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công cho biết:
Từ khi thực hiện cái tuyến phố văn minh ấy, thì cái bộ mặt của phường rất thay đổi đi rất nhiều, đặc biệt là cái diện mạo về đô thị, về cây xanh, đơn giản như là về cái việc mà đỗ xe ở vỉa hè lòng đường của người dân, xe máy, ô tô. Thì ban chỉ đạo xây dựng tuyến phố văn minh của phường chúng tôi cũng có các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn nhân dân thực hiện.
Với sự tham gia sôi nổi của nhân dân, phong trào xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị tại thành phố Sông Công diễn ra thuận lợi. Trên từng tuyến đường, dãy phố, người dân đoàn kết gìn giữ nếp sống gia đình văn hóa, thói quen gìn giữ và bảo vệ môi trường dần tạo lập, bộ mặt đô thị ngày một khang trang, xanh, sạch đẹp. Ông Lê Tòng, Bí thư chi bộ tổ dân phố 10, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công nói:
Từ ngày mà có cái chủ trương này, có cái cuộc phát động này thì nhân dân nó rất là tự giác chấp hành. Đấy, rác thải đều đúng quy định, phố phường xanh sạch đẹp, từng gia đình có cái trách nhiệm với mặt đường của mình.
Từ năm 2016 đến nay, thành phố Sông Công đã xây dựng và duy trì 9 tuyến phố văn minh đô thị, đảm bảo các tiêu chí cơ bản về kiến trúc công trình, kết cấu hạ tầng, trật tự đô thị, văn hóa, văn minh đô thị. Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng đề án, kế hoạch cụ thể từng năm, bố trí kinh phí trên 3,6 tỷ đồng một năm, thành lập ban chỉ đạo cấp thành phố và các phường, lập 59 tổ tự quản tại các cộng đồng dân cư. Ông Nghiêm Văn Hà, trưởng phòng văn hóa và thông tin thành phố Sông Công khẳng định:
Phòng cũng đã tham mưu cùng các cơ quan đô thị và một số đơn vị liên quan xây dựng đề án tiếp tục đẩy mạnh cái xây dựng tuyến phố văn minh đô thị và xây dựng một cái phường điểm của phường Mỏ Chè là phường văn minh đô thị.
Để nâng tầm các tuyến phố đã được công nhận cũng như xây dựng thêm các tuyến phố văn minh đô thị, trong thời gian tới, thành phố Sông Công đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy dân chủ, vai trò tự quản, ý thức vì cộng đồng của từng người dân tại các khu dân cư để tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động thông qua những việc làm cụ thể hướng tới môi trường sống trong lành, an toàn và thân thiện.
Những thông tin về thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 31 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng miền Tây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ.
Quý khán giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, những người thực hiện Trịnh Phương, Hoàng Tú, Lê Thủy, Thu Trang. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe.
Những thói quen cần thay đổi trong mùa dịch. 1. Trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau không vồ vập bắt tay.
2. Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay không đưa tay lên mắt, mũi miệng.
3. Trước về tới nhà là xà vào người thân, nay cần thay ngay quần áo, tắm rửa.
4. Trước ăn xong đánh răng là đủ, nay thêm súc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn.
5. Trước hay giao lưu gặp gỡ, nay không mời khách tới nhà và cũng không tới nhà người khác.
6. Trước ốm đau, hay đến ngay bệnh viện, nay gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn.
Cuối cùng, tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch.